nhất thiết hữu phi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 38. Người giảng lão pháp sư Tịnh Công. Đó chính là mảy may phân biệt chấp trước cũng không được có. Thì chúng ta đời này niệm Phật mới bảo đảm vãng sanh. Điều mà chúng ta đời này mong cầu chính là sự việc này. Ở trong đời này nhất định đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên một mảy may phân biệt chấp trước cũng không được có. Nếu có chính là chướng ngại. Chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta. Tự tánh thanh tịnh chính là tâm thanh tịnh, chính là chạy theo vọng. Hay nói cách khác, đã đi đường quay đầu rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chính là chạy theo vọng, là mê chơn rồi. Ở trong đời này khó khăn lắm, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ rồi, có khả năng thoát ly tam giới luân hồi, có khả năng vãng sanh thế giới cực lạc. Bị cái chướng ngại này chướng kính mất rồi, cái này đáng tiếc biết bao. Lại đi đường quay đầu. Cho nên ngũ dục lục trần thế gian không được lưu luyến, là giả. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Khi chúng ta đối diện với cảnh giới lục trần, ở trong tâm đã động rồi, đã khởi ý nghĩ tham sân si rồi, có thể lập tức nghĩ đến lời Phật nói ở trên Kinh Kim Cang: phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta lập tức phục nó xuống, dẹp sạch nó. Đây gọi là công phu. Cái này gọi là đắc lực. Không được mê nữa. Người đã mê chân tánh rồi thì không thể không khởi hoặc tạo nghiệp. Hoặc chính là mê hoặc. Vừa có phân biệt chấp trước liền mê hoặc. Phân biệt chính là khởi hoặc, chấp trước chính là tạo nghiệp. Khởi hoặc tạo nghiệp lại tạo lục đạo luân hồi rồi. Cho nên đây gọi là tạo tâm luân hồi, nghiệp luân hồi. Nếu dùng tâm luân hồi, nghiệp luân hồi tu học Phật pháp thì Phật pháp cũng là luân hồi. Bạn không thể ra khỏi lục đạo. Nhưng mà Phật pháp là thiện pháp, quả báo mà bạn được là quả cao cấp. Bạn thân tâm thanh tịnh, thiện tâm, thiện hạnh. Giống như trong kinh thường nói, từ bi hỷ xả, tu thập thiện nghiệp, thì sanh ba đường thiện, hưởng phước. Bạn được ba loại quả báo này. Nếu như tâm hạnh bất thiện, vẫn có phước báo, hưởng phước ở trong đường ác. Trong đường ác vẫn có phước báo sao? Có. Chúng ta ở Singapore đã nhìn thấy, Singapore có rất nhiều miếu thần, tín đồ rất nhiều. Ngày rằm mồng một có bao nhiêu tín đồ đi thắp nhang bái lại, đi cúng tế quỷ thần, là ở trong cõi ngạ quỷ có phước báo. Họ ở trong cõi quỷ hưởng phước, ở trong đường súc sanh hưởng phước thì phổ biến hơn rồi. Mọi người đều có thể nhìn thấy bao nhiêu người nuôi thú cưng rất biết hưởng phước. Bạn thử xem nó, tâm gì cũng không cần lo lắng, chủ nhân nó hầu hạ nó, chăm sóc nó vô cùng chú đáo, phước báo của nó rất lớn, lớn hơn người. Người muốn hưởng phước giống nó thì không dễ dàng. Cho nên bạn hãy quan sát thật tỉ mỉ. Thú cưng, người học Phật chúng ta tính cảnh giác cao, người không bằng súc sanh. Ở trong cái gia đình nuôi thú cưng đó, người nào có phước nhất? Thú cưng có phước nhất. Chủ nhân của nó hầu hạ nó, chủ nhân là nô tỳ của nó, nó mới là chủ nhân thật sự. Chủ tớ điên đảo rồi, chủ nhân thật sự là con thú cưng đó. Đầy tớ chăm sóc chủ nhân, hầu hạ chủ nhân, bạn thường nghĩ xem, điên đảo rồi. Đây chính là phước báo của nó tu rất lớn. Nhưng mà tâm hạnh của nó bất thiện, đọa vào đường súc sanh, phước nó tu nó vẫn hưởng như thường, hưởng phước ở trong đường súc sanh. Cho nên nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Phật ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã cũng chỉ ra cho chúng ta rõ ràng, nhân quả không phải là giả. Phàm có gì có hình tướng đều là hư vọng, nhân quả là thật. Chúng ta không thể không coi trọng, không thể không cẩn thận chú ý. Cho nên phải biết dùng tâm luân hồi, chính là tâm phân biệt chấp trước. Nghiệp luân hồi chính là phân biệt chấp trước những sự tướng này. Nghiệp luân hồi, tu Phật Pháp cũng không được, cũng không đạt được kết quả. Niệm Phật không thể giảng sanh, không thể giảng sanh, niệm Phật cũng có phước báo. Cái mà đời này tu đều biến thành phước báo. Đây là rất đáng tiếc. Vẫn là một chúng sanh trong lục đạo khổ não như cũ. Đoạn này dưới đây dạy cho chúng ta phương pháp tu hành chính xác. Chúng ta phải dùng tâm Phật, dùng tâm Bồ Tát tu hành mới có thể ra khỏi tam giới lục đạo, mới có thể đạt được quả báo cứu cánh. Quả báo cứu cánh là liễu sanh tử, từ đó về sau sẽ không tạo sanh tử luân hồi nữa, vì mới được xem là cứu cánh. Cái quả báo này mới được xem là chân thật. Quảng tu lục độ vạn hạnh. Ý của câu nói này chính là nói chúng ta toàn tâm toàn lực đi làm việc tốt, việc thiện, lợi ích tất cả chúng sanh. Việc có lợi ích đối với chúng sanh, hãy tận tâm tận lực mà làm, mà trong tâm như không có việc gì, trong lành, lặng lẽ không bị dao động, vậy là không phải tâm luân hồi, là không phải nghiệp luân hồi rồi. Trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi, như là không có việc gì. Mỗi một ngày chăm chỉ nỗ lực đang làm, làm xong là hết việc. Làm như vậy thì rất vui sướng, không bị mỏi mệt. Bạn sẽ không cảm thấy rất mệt. Người bình thường làm việc, họ đều cảm thấy rất là mệt mỏi, rã rời, cảm thấy mệt rồi. Tại vì sao mệt vậy? Họ chấp trước phân biệt, ta hôm nay đã làm rất nhiều việc, thì sao mà không mệt cho được? Đương nhiên là mệt rồi. Bồ Tát mỗi ngày làm việc nhiều như vậy, làm xong thì hết việc rồi. Không có việc thì họ làm sao mệt được? Chúng ta thường hay khuyên người, nhất là người tuổi tác cao, phải nghỉ ngơi nhiều. Nói thật ra, nghỉ ngơi nhiều cũng mệt. Tại vì sao nghỉ ngơi lại mệt như vậy? Đang khởi vọng tưởng, thân nghỉ ngơi rồi mà ý nghĩ không nghỉ ngơi, cho nên họ vẫn cứ là mệt, vẫn là bị mệt mỏi rã rời. Điều quan trọng nhất là phải ý nghĩ nghỉ ngơi, tâm thanh tịnh rồi, cái thân này làm suốt cả ngày, làm nhiều đi nữa cũng không mệt. Những sự việc này chỉ vì đồng tu có thể thí nghiệm thử xem là có thể thể hội được ngay. Đây là sự thật. Bạn sẽ làm với tinh thần dồi dào, thậm chí là tối không ngủ cũng không bị mệt, càng làm càng vui vẻ. Nếu như bạn không tin, tôi xin nêu một thí dụ rất đơn giản, dễ hiểu. Người trẻ tuổi khiêu vũ đến 2 ngày 2 đêm, họ vui vẻ, họ không mệt. Còn có người đánh bài mạt chược, đánh thâu đêm, họ cũng không mệt. Đó là tinh thần chuyên chú. Họ cũng không có vọng tưởng nào khác. Đánh bài, nếu họ khởi vọng tưởng thì họ phải thua tiền. Cho nên họ cũng tập trung, tinh lực cũng đã nhập tam muội. Họ cũng được, nhưng cái đó không cứu cánh. Trong cái tâm đó vẫn là có niệm, chỉ chẳng qua là niệm của họ tập trung rồi. Họ không phải vọng niệm rất nhiều, họ tập trung chỉ có một cái vọng niệm. Mấy cái vọng niệm, họ vọng niệm ít rồi, cho nên họ không mệt mỏi rã rời. Nếu như một cái vọng niệm cũng không có nữa thì tinh thần dồi dào, sẽ không mệt mỏi. Cho nên rất nhiều người đọc kinh Vô Lượng Thọ, một bản đọc không xong, cảm thấy rất mệt, đến hỏi tôi làm như thế nào thì tốt. Thế bạn hãy chia ra mấy đoạn để đọc, một lần đọc một đoạn nhỏ, vậy là vô phương. Đây là chứng minh vọng tưởng quá nhiều rồi. Họ vừa nói lời nói này, tôi đã biết rồi, vọng tưởng quá nhiều. Bộ kinh này người sư học đọc khoảng 2 giờ, sức định của 2 giờ đồng hồ cũng không có, mới biết là vọng niệm của họ có nhiều ít. Cái bệnh này rất nghiêm trọng, nhất định phải khắc phục, phải học trong tâm. Như là không có việc gì, phải thật sự buông xả được. Buông xả, bắt đầu buông xả từ đâu vậy? Phật ở trên kinh giáo vì chúng ta rất nhiều, bắt đầu buông từ cái mà bạn chấp trước nặng nhất. Thí dụ chúng ta đối với tài xem rất nặng, thì chúng ta trước tiên bắt tay làm từ tài. Chúng ta danh xem rất nặng, thì trước tiên bắt tay làm từ danh. Tình trạng của mỗi một người đều không như nhau, bệnh tình của mỗi người cũng khác nhau. Cái bệnh nào nặng nhất thì bắt tay làm từ chỗ đó. Thông thường nói, người coi nặng về tài là tương đối nhiều một chút, nhưng cũng không nhất định. Thí dụ chúng ta trước đây ở Đài Loan, lão pháp sư Đạo An quả thực không tham tài, rất coi nhẹ về tài. Pháp sư Đạo An rất coi trọng về danh. Cho nên có người đã lừa thầy, tổ chức một công ty, mời thầy làm chủ tịch hội đồng quản trị. Thầy rất vui, chủ tịch hội đồng quản trị phải bỏ tiền. Tiền của thầy lập tức liền đem ra rồi, bị người ta lừa mất rồi. Cho nên cái khuyết điểm nào nặng thì bắt tay làm từ cái khuyết điểm đó, đem nó xả sạch, đem nó đoạn sạch trong tâm như không có việc gì. Cho nên cảnh giới ở trong tâm như là không có việc gì cũng có sâu cạn, rộng hẹp khác nhau. Chúng ta phải biết cái bệnh của mình là nặng như thế nào thì bắt tay làm từ cái chỗ đó, xả. Xả thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay, trong lành, lặng lẽ. Vậy là công phu thành tựu rồi. Trong lành, thí dụ giống như là nước trong vậy. Nước rất trong, không có ô nhiễm, rất trong, rất sạch sẽ, không có gợn sóng. Khi nước đang lặng, khi đang yên, đây là trong lành, lặng lẽ, không bị dao động, là không bị cảnh giới làm dao động nữa. Trước đây ta tham tài, bây giờ vàng bạc châu báu nhiều đi nữa ở ngay trước mắt, không động tâm. Vậy là thành công rồi. Cho nên tâm phải bất động, sự việc phải làm. Tâm bất động chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Tất cả sự nghiệp mà bạn làm gọi là sự nghiệp Bồ Tát, là không phải nghiệp luân hồi. Tâm vừa động, vẫn còn một chút xíu phân biệt chấp trước, tham sân si mạn, đó là tâm luân hồi. Mọi Phật sự làm đều là nghiệp luân hồi. Huống hồ việc thiện, việc ác gì của thế gian, đó thì không cần nói nữa. Mấu chốt là ở cái điểm này. Thật sự là sai một ly, đi một ngàn dặm. Đó chính là nghĩa chân thật của không thụ tướng pháp. Không thụ tướng pháp, không thụ tướng phi pháp, kinh luận hữu ngôn, ninh khả trước, hữu như tu di sơn, bất khả trước, không như giới tự hứa. Thử minh trước hữu giả dị di công, trước không giả nan thí cứu giả. Câu nói này tôi nghĩ có rất nhiều đồng tu đều đã từng nghe nói qua. Ở trong rất nhiều chú sớ của đại đức xưa cũng đều thường hay trích dẫn. Chấp có, chấp không đều là bệnh. Cái này là cái mà đồng tu học Phật là không thể tránh khỏi. Phàm phu chấp có, nhị thừa chấp không. Hai câu nói này nói thật sự là vừa đúng chỗ hay. Cho nên thành tựu của phàm phu thường thường là hơn hẳn nhị thừa. Các vị thử nghĩ, A-la-hán phải hai dạng đại kiếp mới có thể quay đầu chúng ta gọi là bỏ chỗ nhỏ hướng về chỗ lớn. Bích Chi Phật cũng phải cần một dạng đại kiếp. Cái thời gian này rất dài. Thế nhưng phạm phu thiện căn chín mùi, niệm Phật giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương, liền làm Bồ Tát A Duy Diệt Chí. Thế thì A-La-Hán, Bích Chi Phật làm sao có thể sánh được? Trước khi chưa có giảng sanh, phàm phu không sánh bằng. A-La-Hán, Bích Chi Phật không sánh bằng họ. Đây là vừa giảng sanh, thì Bích Chi Phật, A-La-Hán trái lại không sánh bằng người phàm phu này rồi. Cái này chính là phàm phu chấp có, rất dễ dàng đối trị. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có, bằng chấp có không sợ, có thể giảng sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ, sanh phương tiện hữu dư độ. Đương nhiên thực báo độ đó là khó rồi. Muốn sanh thực báo độ thì cần phải hai bên có không đều buông xả, mới có thể sanh thực báo trang nghiêm độ. Cũng chính là chúng ta phần trước đã nói, công phu niệm Phật niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Nếu như chấp có thể niệm đến công phu thành khối, có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Cái này là thành tựu giảng sanh cũng bất khả tư nghị. Như thế thì cho dù không thể giảng sanh, hai cái này ở trong lục đạo khác biệt cũng rất lớn. Người chấp có, tin có nhân quả báo ứng, thế là khởi tâm đồng niệm, tất cả tạo tác họ một cách tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Cũng chính là nói không tạo ác nghiệp, không dám tạo ác nghiệp. Biết được thiện có thiện quả, ác có ác báo. Như thế từ đó cho thấy họ tương lai có phần ở hai cõi nhân thiên. Người chấp không thì phiền phức. Chấp không phần trước đã báo cáo cho các vị rồi, cái dễ dàng phạm nhất là bác không có nhân quả. Thế là họ có thể làm càng làm bậy, tạo biết bao nhiêu trọng tội. Quả báo tự nhiên là tam độ. Đây chính là lời cảnh cáo nghiêm trọng mà Thế Tôn ở chỗ này nêu ra cho chúng ta. Chấp có bằng núi Tu Di. Núi Tu Di là núi lớn, là núi lớn nhất ở trong đơn vị thế giới. Chúng ta gọi nó là núi Tu Di, chính là bạn chấp có, chấp lớn như vậy cũng không sợ. Chấp không thì quá đáng sợ rồi. Chấp không nhỏ bằng hạt cải. Giới tử chính là hạt rau cải. Hạt rau cải rất nhỏ, lớn thì giống như hạt mè, hạt kê vậy. Bạn chấp cái này là phiền phức. Chấp cái này thật sự Phật cũng không thể cứu bạn được. Tại vì sao Phật không thể cứu bạn được gì? Phật giảng kinh thuyết pháp cho bạn, bạn không tiếp nhận, bạn không chịu nghe, không tin. Người chấp có, Phật thuyết pháp họ tin, chịu nghe, có thể tiếp nhận lời chỉ dạy. Cái đạo lý là ở chỗ này. Đoạn này dưới đây kết hiển trung đạo. Đây là một cái tổng kết của đoạn kinh văn này. Thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Hạ thủ phương tiện, tiên lệnh nhị biên bất thủ. Tiềm năng không tướng, tâm địa thanh tịnh. Phật đã nói nhiều như vậy, đến chỗ này là một cái kết luận. Vì nguyên do như thế, pháp và phi pháp đều không nên chấp. Chấp thủ thì tâm địa đều không thanh tịnh, Cái chỗ này nhất định cần phải biết. Chấp có tâm không thanh tịnh, đây là điều mà mỗi người chúng ta đều biết. Thế chấp không thì sao? Không là trong tâm cái gì cũng không có. Cái này cần phải tâm thanh tịnh rồi, vẫn là không thanh tịnh. Ở trong tâm ý nghĩ gì cũng không còn nữa, chấp trước gì cũng không còn nữa, phân biệt chấp trước đều không còn. Kỳ thật nếu như chấp trước không, chấp trước cái phân biệt, chấp trước cũng không còn nữa, các vị thử nghĩ, họ vẫn là có. Cái hiện tượng này là vô minh. Người chấp không đọa vào trong vô minh, người chấp có thì đọa vào trong vọng tưởng. Vọng tưởng và vô minh đều chướng ngại tự tánh, đều chướng ngại tâm thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Hay nói cách khác, trí tuệ không thể hiện tiền. Đây cũng là đã báo cáo qua với các vị ở phần trước rồi. Ở trong tam giới, trời tứ thiền, thiên nhân tứ không, không có trí tuệ bát nhã. Thánh nhân tiểu thừa, A-la-hán, Bích Chi Phật cũng chưa có trí tuệ. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Vô minh chưa phá. Vô minh chính là họ chấp trước không, họ không thể phá vô minh. Vì thế chúng ta phải đoạn vọng tưởng, đồng thời cũng phải phá vô minh. Cần phải phá đồng thời hai loại chướng ngại này. Trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta phương pháp, bạn thấy ưng vô sở trụ. Đây là phá vọng tưởng. Nhi sanh kỳ tâm là phá vô minh. Nhi sanh kỳ tâm chính là phần trước đã nói. Phật dạy chúng ta phải sanh tâm bố thí, hành ư bố thí. Hành ư bố thí chính là nhi sanh kỳ tâm. Hành ư bố thí là không chấp không, phá vô minh. Những phương pháp mà Phật nói này là xông phá vọng tưởng vô minh, xông phá. Thế thì chúng ta niệm Phật, cái công phu này các vị dứt khoát không nên xem thường. Niệm Phật cái công phu này là hoàn toàn tương ưng với những đạo lý nguyên tắc mà trên Kinh Kim Cang này đã nói. Họ cũng là xông phá. Bạn thấy khi niệm Phật bảo bạn buông xả vạn duyên, mọi thứ đều buông xả rồi, không chấp có, thân tâm thế giới tất cả buông xả là không chấp có. Một câu Phật hiệu này biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch là không chấp không. Cho nên công phu niệm Phật là hai bên có không đều không chấp. Vì thế công phu niệm Phật có thể đến sự nhất tâm bất loạn, có thể đến lý nhất tâm bất loạn. Đến lý nhất tâm bất loạn đó là minh tâm kiến tánh, đó là đại triệt đại ngộ rồi. Cùng trong thiền tông nói là không hai không khác. Đây là điểm chúng ta cần phải biết. Ở trong tất cả mọi pháp môn thì pháp môn niệm Phật là thuận tiện nhất. Chướng duyên của họ ít, duyên chướng ngại ít, chính là đi đứng nằm ngồi, ở mọi lúc, ở mọi nơi đều có thể dụng công được. Không giống như những pháp môn khác phải có điều kiện môi trường tu học nhất định. Cái điều kiện môi trường tu học này không đầy đủ thì họ sẽ rất phiền phức. Chỉ có pháp môn niệm Phật là dễ dàng. cho nên gọi là đạo dễ hành. Do thị nhi tính, nhi giải nhi hành, chí ư cứu cánh, diệt bất quá thị, lưỡng biên bất trước nhị. Cái này vô cùng quan trọng. Chúng ta ở trên Kinh Kim Cang có thể đem cái đạo lý này hiểu rõ ràng, nắm vững được tinh thần, thì thật sự là cả đời được thọ dụng. Dưới đây Thế Tôn chỉ sợ chúng ta vẫn không thể hiểu rõ triệt để, lại dùng thí dụ để nói với chúng ta. Cái thí dụ này cũng vô cùng nổi tiếng. Nói thật ra Thế Tôn năm xưa thuyết pháp cũng thường nói cái thí dụ này. Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết, Nhữ Đẳng tỷ khưu, Tri ngã thuyết pháp, Như Phiệt vũ giả, Pháp thượng ưng xả, Hạ huống phi pháp. Cái ý này rất sâu, rất sâu. Chúng ta ở trong chú giải thấy Phiệt vũ, vũ là thí dụ, Phiệt là bè. Có hai loại bằng tre và bằng gỗ, hiện nay không nhìn thấy. Nếu như các vị đi đến Trung Quốc đại lục, đi tham quan du lịch, có lẽ vẫn có thể nhìn thấy. Cái này là dùng để qua sông, dùng để qua nước, là dùng tre mà kết thành, hoặc giả là dùng gỗ kết thành, mượn nó để qua sông. Phật dùng cái này để thí dụ là Pháp Như Lai thường nói, dùng thuyền bè vốn để qua sông, qua sông rồi thì buông. Đương nhiên chúng ta dùng cái này là để đi qua nước. Đã qua sông rồi thì cái thứ này là không cần nữa, là bỏ đi rồi. Thí dụ Phật Pháp là để độ sanh tử. Sanh tử chưa độ thì không thể không có Pháp. Sanh tử chưa độ, đương nhiên chúng ta phải lợi dụng nó để làm công cụ. Để đến bờ kia thì Pháp cũng không cần dùng nữa. Chúng ta đã đi qua biển khổ sanh tử rồi, đến được bờ kia của Niết Bàn rồi, như thế thì Phật Pháp cũng đã không còn công dụng nữa rồi. Phật Pháp là giống như thuyền bè vậy, đã qua sông rồi thì không còn dùng nữa nữa. Đây là biểu thị cái ý Phật Pháp có thể dùng, không nên chấp trước vậy. Phật nêu lên cái ý này chính là tất cả Pháp mà Phật nói, bạn có thể dùng nó, bạn không nên chấp trước nó, là giống như cái bè tre qua sông đó vậy. Chúng ta qua sông rồi dùng nó, tuyệt đối không được chấp trước. Đây là đương nhiên, mỗi người đều không nên chấp trước. Phật thường nói cho đệ tử như vậy, cho nên Như Lai thường nói, trong kinh A Hàm thường nói. A Hàm là kinh Thế Tôn thuyết pháp sớm nhất, khi thuyết pháp tiểu thừa. Thế Tôn thường hay dùng cái này để làm thí dụ. Thế Tôn thường nói, chúng ta biết, nếu như chúng sanh không chấp trước, thì Thế Tôn việc gì phải nói chứ? Vậy thì nếu Thế Tôn thường nói, có thể thấy chúng sanh là chấp rất chặt, không buông. Cho nên mới mệt nhọc. Thế Tôn phải thường nói. Đây là chúng ta có thể từ trong lời nói nghĩ đến hiện tại. Chúng sanh nhất định là chấp trước kiên cố, không nỡ buông xả Phật Pháp. Thế Pháp họ biết là giả rồi, buông xả rồi. Phật pháp là thật, Phật pháp hay, Phật pháp không buông xả, thế thì cũng bị thiệt thòi rồi, cũng là sai rồi. Như thế thì cái này là Thế Tôn thường nói. Ở trong Pháp Tiểu Thừa thường nói, các vị nên biết Kinh Kim Cang là Phật pháp cao cấp, A Hàm cũng như là tiểu học. Kinh Kim Cang là viện nghiên cứu, viện nghiên cứu cũng dùng cái này để nói, mà ý nghĩa đã khác nhau rồi. Nếu như ý nghĩa là giống nhau, trước đây học tiểu học đã học qua rồi, việc gì bây giờ còn phải nói nữa chứ? Là ý hiện nay nói không giống như trước đây. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Đoạn kinh văn này chớ đừng ý nghĩa sâu xa, vi diệu hơn phần trước đã nói. Phần trước nói chưa qua xong ta phải dùng nó, qua xong rồi thì không cần nữa. Phần trước thì là có cái ý nghĩa này, cái ý này dễ hiểu. Cho nên chỗ này nói là ngoài cái ý này, thường nói pháp này không cần nữa thì buông, qua xong rồi không cần nữa thì bỏ hết. Nhưng nay nói với người mới phát tâm, đây là bảo phải xả pháp ngay khi đang cần. Cái này là khác nhau rồi. Chúng ta hiện nay đang cần là phải xả ngay khi đang cần. Cho nên cái ý này là hoàn toàn khác với ý mà phần trước nói. Ở trước đây, thời A Hàm, Phật không thể nói như vậy. Nói vậy sẽ như thế nào? Nói vậy rồi, người sẽ không biết bám vào đâu. Đó chính là đối tượng Phật thuyết pháp không như nhau, trình độ của họ cạn. Nói với họ sâu, họ không hiểu. Nói cạn, họ có thể lĩnh hội được. Như thế thì ngày nay trên hội Kim Cang Bát Nhã, đối tượng không phải người phổ thông, là người mới phát đại tâm. Câu này chúng ta nhất định phải xem đó cho rõ ràng. Người đại tâm là tâm đại bồ đề, là mới phát tâm đại bồ đề. Cái chí hướng này cao, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Người này là Bồ Tát đại tâm, đều là người phát cái tâm vậy. Có thể thấy, cùng với tiểu thừa ở trước, người chỉ chú trọng ở tự giác, đó là hoàn toàn khác nhau. Như thế thì chúng ta người mới phát đại tâm, tu đại hạnh, chứng đại quả, không có cái gì không lớn. Phật pháp hiện nay đang cần, Phật nói với chúng ta là phải xả ngay khi đang cần. Cái xả này không phải xả sự, là xả phân biệt chấp trước, là xả cái này. Sự nếu như xả hết rồi, thế thì bạn đã rơi vào không rồi. Phần trước nói hai bên có không, sự xả hết rồi, bạn đã rơi vào không rồi. Chấp không nhỏ bằng hạt cải cũng không được phép, Phật cũng không có cách gì cứu. Không phải xả sự, là bảo bạn ở trong tất cả pháp lìa phân biệt, chấp trước. Họ xả cái này, xả phân biệt chấp trước, xả niệm. Xả pháp ngay khi đang cần. Xả pháp rồi, lẽ nào không có pháp sao? Không có pháp, lấy gì để độ? Đây chẳng phải là trái ngược giới thường nói rồi sao? Như thế, đây là người bình thường nghe thấy Phật nói như vậy sẽ nảy sinh cái nghi vấn này. Đây lại nói không nên thủ phi pháp. Không nên cái gì? Không nên trụ không. Phi pháp là không. Không được trụ không, không được trụ có, cũng không được trụ không. Như thế thì chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc là có pháp hay là không có pháp? Phát đại tâm vẫn là chưa thành Phật, vẫn chưa thành đạo vô thượng, thì cần pháp hay không cần pháp? Một đoạn dưới đây chúng tôi đã trích dẫn ra mấy đoạn kinh văn. Xin xem đoạn kinh thứ 28 nói. Trên tay của các vị hiện nay bản này là giảng nghĩa chứ không phải kinh văn. Cầm được kinh văn xem thì sẽ thuận tiện hơn. Vô phục ngã tướng, đến diệt vô phi pháp tướng. Đây là nói vô tướng. Trong đoạn kinh 28 nói vô tướng. Trong đoạn kinh 29 nói nhược tâm thủ tướng, nhược thủ phi pháp tướng, diệt thì thuyết đích bất thủ tướng, bất thủ tướng thì vô tướng. Kinh văn đoạn 30 nói thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp, nãi thị pháp giữ phi pháp, nhất tịnh bất thủ, bất chỉ thì bất thủ tướng. Như thế thì đoạn này cùng hai đoạn trước là có điểm khác nhau rất lớn. Đây là chúng ta đem kinh trước sau xem lại tỉ mỉ thì liền biết ngay, mới hiểu rõ ý nghĩa chân thật mà Phật đã nói, mới có thể hiểu rõ. Dưới đây chúng ta cần phải lưu ý, sắp đem cái sự việc này nói ra rồi. Cái bảo là vô ấy, đó là khiến người bất thủ. Bất thủ chính là không chấp trước. Tịnh phi vô pháp vô tướng. Pháp cũng có, tướng cũng có. Pháp cùng tướng tất cả đều có, chính là bảo bạn không nên chấp trước. Là bảo người tuy lấy lục độ các pháp tu hành mà tâm không có tướng ấy, sau đó người học mới không đến nỗi lệch không lệch có, mới có thể bắt tay làm chính xác. Đoạn này chúng ta phải nói thật tỉ mỉ một chút, thì trong đời sống thường ngày của chúng ta mới có thể làm đến được, thật sự đạt được thọ dụng. Phật ở trên bản kinh chủ ý lớn chính là dạy chúng ta nên sanh tâm không chỗ trụ mà hành bố thí. Đây là hai bên có không đều không chấp trước. Lục độ chính là nguyên tắc sống của Bồ Tát. Là yếu lĩnh sống của Bồ Tát. Chúng ta mỗi ngày đều đang làm. Bố thí là xả. Chúng ta từ sớm đến tối đều là đang xả. Không chỉ là xả tài, ở trong tài thì có ngoại tài, có nội tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, đều là thuộc về ngoại tài, là vật ngoài thân. Nội tài thì là gì? Thân thể, thể lực của chúng ta, tinh thần của chúng ta, thời gian của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, dùng nó để giúp đỡ người khác, phục vụ người khác, đây đều là đang bố thí. Bà chủ trong gia đình sáng sớm thức dậy, dọn dẹp môi trường trong nhà, nấu bữa ăn sáng, cúng dường người trong nhà, các vị thử nghĩ là nội tài bố thí. Họ phải nghĩ công việc làm như thế nào, cơm nấu như thế nào, rau xào ra làm sao, làm thế nào thích hợp khẩu vị mọi người. Cái này là dùng trí tuệ, dùng suy nghĩ. Bắt tay vào làm là lao lực. Những thứ này đều thuộc về bố thí nội tại. Bạn đi công tác, đi làm việc, làm việc cũng cần suy nghĩ, cũng cần thể lực. Bạn làm việc cũng là đang tu bố thí. Nó thật ra đều đang là hành Bồ Tát đạo mà bản thân cũng không biết. Cái này thật là oan uổng. Chúng ta nhìn thấy Phật cùng Bồ Tát đang hành bố thí, chúng ta mỗi ngày cũng đang làm mà không biết đó là bố thí, không biết đó là ba la mật. Cái này Phật gọi là mê hoặc, điên đảo. Thật sự ra dụng tâm của phàm phu không giống như Phật Bồ Tát. Ở trên sự tướng mà nói, hoàn toàn không sai khác. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh này vừa mở đầu chẳng phải đã làm ra tấm gương cho chúng ta thấy sao? Trước y trì bát. Trước y trì bát chính là mặc áo ăn cơm. Chúng ta có người nào sáng sớm thức dậy không mặc áo ăn cơm? Bình thường như vậy. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là ở ngay trong sinh hoạt bình thường, mỗi ngày phải đều biểu hiện ra rồi. Cái mà không thể thành tựu của phàm phu là ở dùng tâm sai lầm. Chúng ta sai lầm trong quan niệm. Phàm phu khởi tâm động niệm vì bản thân. Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm vì chúng sanh, là khác nhau điểm này. Chúng ta chỉ cần đem cái ý nghĩa này chuyển trở lại, là chuyển phàm thành thánh, chuyển phàm phu. Đây vừa chuyển chính là Phật, chính là Bồ Tát rồi. Niệm niệm gì tất cả chúng sanh là chính xác, nó là thành thật. Nếu bạn nói không vì chúng sanh, đó là giả. Bạn nói vì bản thân, bản thân ở đâu tìm không thấy? Không có mình, chỉ có chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài làm là chính xác, là đúng. Chúng ta thấy đều sai, đã dùng tâm sai rồi. Có người nào mỗi ngày không phải bỏ ra đâu. Bạn cho rằng bạn vẫn có kiếm được là không có chuyện đó, đó là vọng tưởng. Kinh Kim Cang nửa bộ sau nói rất hay: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Thử hỏi xem, nếu bạn nghĩ có thể đạt được, bạn dùng cái gì để đạt được? Ba tâm đều không thể được. Cái năng đắc không có rồi, không rồi. Cái pháp mà bạn sở đắc này bao gồm Phật pháp. Phật ở chỗ này nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp, bao gồm Phật pháp đều là pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh thì không có tự thể, đương thể tức không. Trong ba tâm không thể được, ngoài các pháp không thể được, vậy bạn được cái gì? Các vị hiểu rõ cái đạo lý này, tìm hiểu thấu rõ chân tướng sự thật thì mới đồng ý lời Phật nói là đúng. Dạng pháp giai không, dạng pháp giai không, có phải bạn đã tiêu cực rồi không vậy? Tiêu cực không được, tiêu cực là sai lầm, tiêu cực là chấp không rồi. Cần phải làm thế nào? Tích cực. Mục đích của tích cực ở chỗ nào vậy? Cầu chánh tính. Thiền tông gọi là cầu minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta cầu lý nhất tâm bất loạn, vậy là đúng rồi. Cái này mới là thật sự đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh chứng thực rồi. Ta tại vì sao phải chứng thực nó? Đó là quá quan trọng rồi. Nhân sanh chính là bản thân mình, vũ trụ chính là môi trường sống của chính chúng ta. Cái quan hệ này mật thiết biết bao. Chứng thực rồi, hiểu rõ rồi, sáng tỏ rồi, vào lúc này liền gọi bạn là Phật, liền gọi bạn là Bồ Tát. Đổi cái tên gọi. Khi bạn không hiểu rõ, không sáng tỏ, liền gọi bạn là phàm phu. Phật mỗi ngày làm như vậy, phàm phu cũng mỗi ngày làm như vậy. Cho nên từ trên sự tướng, bạn muốn biện biệt Phật cùng với phàm phu là rất khó biện biệt. Nếu như từ trên dụng tâm mà nói, đó là vô cùng rõ ràng, rất dễ dàng biện biệt. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm vì tất cả chúng sanh. Kinh này vừa mở đầu, tôi đã giảng qua rất nhiều lần rồi. Phải làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Đó là Phật, đó là Bồ Tát. Tấm gương tốt, hai bên có không đều không trụ. Cho nên khi làm, sẽ không thấy vất vả. Sẽ làm rất thoải mái, rất vui vẻ, rất vui sướng. Mọi việc đều làm rất viên mãn. Đây liền gọi là Kim Cang Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, trí tuệ cao độ. Công việc bận rộn đi nữa, công việc phức tạp đi nữa, khi bạn làm cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, cái mấu chốt này là ở ý nghĩ, làm sao chuyển trở lại. Tuyệt đối không được nói chúng ta hiện nay có rất nhiều công việc đối với chuyện tu hành có cản trở. Cái quan niệm này sai rồi. Càng là công việc vất vả, càng là công việc phức tạp, thì càng phải cần Kim Cang Bát Nhã. Đem cái phức tạp đó của bạn biến thành dễ dàng rồi. Đem cái vất vả lao lực đó của bạn biến thành niềm vui rồi. Nếu không như vậy thì Kinh Kim Cang có lợi ích gì? Nó không có lợi ích gì thì chúng ta học để làm gì? Phải hiểu cái đạo lý này. người không có tư tâm rồi thì tâm địa liền thanh tịnh, minh bạch. Họ sanh trí tuệ. Có tư tâm, có dục vọng, cái tâm đó bị ô nhiễm rồi. Không những không sanh trí tuệ, còn sanh phiền não. Phiền não là gì vậy? Là tham sân si mạn nghiêm trọng, là sinh ra cái thứ này. Cái cuộc sống đó đương nhiên là khổ rồi, đương nhiên là thật khó sống. Cho nên đồng tu học Phật, đặc biệt là ở chỗ này nói, người phát đại tâm. Người phát đại tâm, cá nhân là muốn giống Phật Bồ Tát gì? Là tấm gương tốt ở trong mọi người. Tấm gương tốt ở trong mọi người là như thế nào vậy? Tâm địa thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có phiền não, không có buồn lo, không có bận tâm. Cái tâm đó tự tại biết bao, tràn đầy trí tuệ đức năng. Tất cả mọi công việc đều làm là vô cùng như pháp. Cũng giống như ở trong sáu cương lĩnh, bố thí có thể xả, rất hoan hỷ vì đại chúng phục vụ, nội tài ngoại tài tất cả đều xả, tuân thủ pháp luật, giữ nề nếp. Trì giới chính là tuân thủ pháp luật, giữ nề nếp. Bất kể đi đến quốc gia khu vực nào, nhất định là tuân thủ pháp lệnh, quy tắc của khu vực đó.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.